Sứ đạo của Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Vô tự chân kinh. Đức thầy Đương Sĩ Hằng giảng rằng: tiền, tình, duyên, nghiệp là bài học trực tiếp của nhân sinh. Biết dụng, biết học được là khai mở kinh vô tự. Làm sao thấy được và đọc được kinh vô tự xung quanh ta? Khi chúng ta tu thì chúng ta thấy giá trị. Chúng ta sẽ có quyển sách vô tự của càn khôn vũ trụ trong và ngoài cơ thể chúng ta. Chúng ta được giáo dục trực tiếp, văn tự là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp. Chúng ta học hoài từ kiếp này đến kiếp kia, tất cả đều phải học. Những bậc đại giác còn phải học. Học là chùi rửa sáng suốt, tươi tắn đẹp đẽ. Chúng ta có mô ni châu nên luyện cho nó sáng. Chúng ta đều có hột xoàn, hột xoàn trường sinh bất tử. Tu để cho nó xuất phát. Độ mình nhiên hậu mới độ thiên hạ. Vạn linh trong tiểu thiên địa chúng ta phải độ tiến. Khi chúng ta có tinh thần cứu độ là chúng ta không đói, là một nghề cho suốt kiếp. Không bỡ ngỡ, đời cũng như đạo. Càng tu càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh nuôi được dũng chí thăng hoa tốt đẹp. Tinh thần cứu độ không bao giờ ngừng nghỉ. Tại sao Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nói thanh khí điển hóa sanh vạn vật? Còn chân kinh, kinh quẻ là gì? Kinh, kệ là sao? Sau đây trích lược những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về vô tự chân kinh. Xin mời các bạn theo dõi.
Ví dụ mình tu có nghĩa mình tu, nghĩa là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi, để cho mình đừng có tham si quý tử hay là đừng có ham muốn gì hết. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình, để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả, con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này, hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mình lo chân lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận. Học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình. Hết lòng đối đãi với nó mà ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình. Hết lòng thương yêu đối đãi mình mới xây dựng cho kỳ tới xã hội tốt hơn. Chứ không phải tu rồi tôi bỏ vợ, bỏ con, kệ cha nó chết, làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu, chịu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu ly, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Mà nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi mà tôi bỏ bao gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Phải hiểu không? Dù gì không có vậy. Dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên hạnh tốt, ảnh hưởng thế gian. Đó mới là người tốt. Từ cái nặng biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc là cậu lớn lên cứ vợ đi, thì gánh giác đi. Cứ vợ mới biết thương mẹ, cứ vợ mới biết thương cha nó. Để con khổ, con hành hạ nó mới biết thương cha thương mẹ. Nó là một người dân mới, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Nó phải thấy cái tiền kiếp của nó. Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi. Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó vậy, tôi vui mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành cho cái vũ trụ này. À, một người thanh niên phải có một cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đấy, ai làm thành đấy? Khoa học không làm thành, mà kể cả cha mẹ mình chỉ sanh đẻ thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cầm có gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi. Phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây ở trong rừng đang khô lạnh, tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật qua qua xanh xanh. Hết một chiếc người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó hết rồi, nứt rạn hết. Qua nắng mưa tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng. Mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tử? Chân kinh không có chữ, nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy. Rõ ràng đối diện, đối đầu với thực chất. Thì một năm anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đặt. Năm sách đặt mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Mà nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thần kinh nó nữa. Mà cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên nó thích. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi, cái thơ từ nó ra, thi thơ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Là nó khôn ngoan.
Cho nên cần có cái pháp. Có pháp mà không thực hành làm sao dứt khoát? Pháp để làm gì? Pháp là cái phương tiện chỉ rõ. Như ta để nước cái xà bông làm gì? Là rửa chén. Mà không chịu rửa chén sao sạch? Thì có pháp mà chúng ta không hành thì tâm làm sao mà quân bình và thích được? Ta hành đúng pháp thì tự nhiên nó mới nhập định. Còn không hành đúng pháp lý luận, sau đó mắt thấy cái này cũng phê luận mà không biết cái dở hay của cuối cùng của sự dở hay là chưa quan trọng. Chưa quan trọng ta nhìn nhục thì ta tu cơ đã. Chừng nào tôi nhìn đó, tôi nhìn cái ta bê mà tôi thấy rõ. Cái ta bê này nó tự ở dưới biển lên, chứ không phải tự ở đây con. Tại sao? Từ cái dầu hôi, trừ cái dầu thô, rồi họ lấy cái cặn bã ra, họ chế ra plastic rồi này kia kia nọ, rồi chế ra chỉ sợi, rồi họ dệt rồi này kia kia nọ. Rồi từ đó vật chất đồ đó là dưới biển lần lần tiến qua lên từ này. Chúng ta thấy cái ly, tôi nhìn rõ bãi cát, nó là một bãi cát mà người đời nhìn đâu có biết. Người ta tìm người ta mới hiểu, rồi người ta đưa cái đất đó đung thành cái chén, qua mấy ngàn volt nó mới cứng ra, nó mạnh dạn rồi. Do cái gì? Do cái nhồi quả chịu đựng của chính nó. Mấy ngàn volt đốt nó mới thành cái ly, rồi nó phổ chúng sanh. Mình nhìn ra thấy là tươi đẹp, nhưng mà nó trải qua biết bao nhiêu khổ. Thì chúng ta phải trải qua bao nhiêu khổ, chúng ta mới có cái hào quang thành. Thì cái ly này cũng vậy, nó thành hình cái ly rồi nó bật phân giải cấp nữa, phục vụ tối đa. Thằng nghèo nó cũng giúp, mà thằng giàu nó cũng giúp. Cái ly là để phục vụ, mà nó từ đất lên nó làm được một việc rất tốt cho nhân sanh. Mà chúng ta là chủ khối óc mà không biết làm cho nó có trật tự, để chúng ta càng ngày càng sáng suốt, trí chúng ta càng ngày càng sáng, dấn thân phục vụ, không có chấp đám này chê đám kia, phải chê chính mình. Mình chưa thông thiên hạ mới chê mình. Mình chấp nhận, mình học hỏi là mình tiến tới. Còn mình không nhịn nhục, không chấp nhận, chê đám này tu thấp, chưa bằng trình độ tôi. Hỏi cái trình độ mà trình độ gì? Cái bản thân chưa thông cũng sinh là trình độ, ngu xuẩn cũng sinh là trình độ. Tình trời đâu có sinh, đem nó hòa khí cho nhân sanh, dù cho nó phung phí, ngài cũng vẫn phục vụ. Thì chúng ta nhìn mặt trời là học rồi, kinh vô tự ở đó, mặt trời ban chiếu cho mọi nơi, tinh thần phục vụ tối đa. Nhân sanh cứ tránh né, không chịu làm, quể hoài. Là tại vì mình hại mình. Cho nên ngày hôm nay văn minh nó đi tới, xài tới laser là lấy cái điện năng của mặt trời trị bệnh. Da năng nó cũng làm da lan. Bệnh hoạn, nan y nó cũng chiếu ra được. Thì mình thấy cái gốc gác ở bên trên là cứu độ không? Và nếu chúng ta đi con đường mà trở về với gốc gác là chúng ta ở trong tinh thần cứu độ. Thì con người biết cứu độ con người, xã hội này đâu có ghét. Và các bạn không có đói đâu. Có tinh thần cứu độ không có đói. Là một nghề cho suốt kiếp, xong rồi đi luôn. Không có bỡ ngỡ, đời cũng như đạo. Cho nên càng tu càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng nuôi được dũng chí thăng hoa tốt đẹp. Tinh thần cứu độ không bao giờ ngừng. Do đó phát khởi, sau khi các bạn cố gắng tu thiện, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, chúng mới hiểu là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Khi mà các bạn bắt được chấn động của thanh khí điển rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Không phải nói ta là hay, nhưng mà chúng ta nhìn nhận trời đất rất hay. Nguyên lý của trời đất rất hay, rất dồi dào, theo dõi con người còn hơn computer. Từ giây phút các làm sai một chút là họ ghi chép rồi. Nhiều người ở cõi âm cũng qua nói là ta thần thánh, ông địa, ông đồ, ta ghi chép này cái nào. Không phải, cái luồng điển original của trời đất thanh nhẹ đã ghi chép những hành động của chúng ta hết. Chúng ta chỉ có trượt với thanh, cả thế giới chỉ có trượt với thanh mà thôi.
Lúc bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, xác thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi cái thức tiến hóa cho chính nó. Là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm. Học cái kinh vô tự không cần chữ nghĩa. Thì nhiều mà mẹ hiền đâu có đọc được sách nhiều. Chỉ lo bao cặm cụi ba buổi cho con thôi. Thì học cái gì? Dòm lại mình để biết bao nhiêu bài vở chưa học. Bao nhiêu kiếp chúng ta đã quên. Ngày nay chúng ta ôm cái xác này là ôm cuốn sách. Ôm một sử ký. Cả bao nhiêu kiếp cuộc đời của chính mình đã làm phản rồi. Tái phạm nó in sâu ở trong nó. Ngày nay chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy. Trong thanh tịnh thì mới sửa được cái tội lỗi của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết đọc mà không biết thấy, thì chìm miên trong đau khổ của sự tự đắc nó chê lắm. Thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn trời Phật, đâu có cần trời Phật, tôi cũng làm cho cha tôi mới có tiền, tôi khổ tôi mới có tiền. Trách ông trời ông Phật không có công bằng. Tại sao cho mấy thằng ác ôn như nó giàu mà tôi thì không được giàu? Mà nó không thấy cái luật trời. Luật trời giàu chừng nào thì tội nặng chừng này. Buộc các bạn đó không có bao giờ rảnh ra. Khổ triền miên vì mấy đồng tiền mà tranh chấp mở rộng cái kiến thức ác ôn, chứ không có mở rộng cái kiến thức từ bi nữa. Của người nghèo chừng nào mới cảm thấy rằng tôi thương người nghèo, tôi thấy người kia đau khổ, tôi thấy người kia bệnh hoạn, tôi muốn thay họ để tôi lãnh cái bệnh của họ. Thế cái lòng từ nó phát khởi cho trong người nghèo, chứ không phải ở những người nhà giàu. Cho nên cái con đường, nhiều bạn không hiểu, trách ông trời cho những người đó giàu, ác ôn giàu,
nhưng mà người đó bị tội làm sao các bạn thấy? Cho nên ở thế gian chết đưa đám đông đủ lắm xuống kia thì đi địa ngục giam hãm, kể cả ông vua còn bị ở tù, không bao giờ được siêu sinh vì độc ác hạ lệnh sai lầm đó, không bao giờ được siêu sinh. Mong được siêu sinh lắm nhưng mà không bao giờ được. Cho nên khi chúng ta hiểu được ba cõi, có thiên đàng, có địa ngục, có nhân gian, chúng ta thấy rõ rồi là khúc ở giai đoạn nào cũng phải sửa, cũng phải tu mới có cơ hội thiên. Phải ăn năn, phải dồn lại mình, thấy sự đau khổ của ta là sự đau khổ của tất cả, mà sự đau khổ của tất cả là sự đau khổ của ta, thì chúng, lúc đó chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Các bạn học ở đây rồi, một ngày nào các bạn về lại gặp những người láng giềng, khi thế nào ở thế gian các bạn làm thế nào? Các bạn biết được phân tách ba cõi bấy nhiêu đó, các bạn cũng độ được có biết bấy nhiêu người, tự nhiên thức tâm, ăn năn hối cải lấy họ, và vun bồi cái tánh ý đẹp hòa với thiên ý, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là sự rưới tươi làm người tại thế, đó là cái pháp vị truyền cho chúng sanh thấy rõ rằng của chúng ta vô cùng và không có bị kẹt. Nếu mà chúng ta vắng cái tình thương và đạo đức, vắng sự thương yêu muôn loài vạn vật, là chúng ta đã đem, đã tắt cái đèn trong nội tâm của chúng ta rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trì niệm Phật là đem nhiên liệu vô thắp cái hương đăng trong nội tâm, thắp cái đèn trong nội tâm các bạn. Có đèn sáng các bạn sẽ biết hướng đi. Cho nên các bạn giai đoạn đầu lo thắp cái hương đăng, lo hướng về thiện để tạm độ chúng sanh và để cứu cái nạn nguy từ thiện kiếp tới bây giờ. Đã sai lầm, trước kia đã quá sai lầm, bị giam hãm xuống địa ngục và được tiến hóa, cầu xin được tiến hóa, lên ngày hôm nay ngộ đạo để thấy khó khăn không tu được. Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun bồi ý chí xông vào đó để học, để làm, để tiến. Người mẹ ở thế gian cũng khó khăn vô cùng, lúc nào là con gái, ngày nay sanh con phải hầu hạ một đứa con nít không biết gì mà hầu hạ mấy chục năm trời, cũng phải làm, cũng phải học, cũng phải độ mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cái tình thế bắt buộc chúng ta mọi người xuống đây học chứ không phải chờ. Chúng ta không có giờ phút nào hưởng thụ. Cấp cao học theo cao, mà trung học theo trung, mà thấp học theo thấp. Mọi người đã và đang học trong chu trình tiến hóa, chứ không có bỏ cái chuyện học của chúng ta. Đừng nói các bạn vào trường mới là học, ngay trong nhà các bạn học. Đứa con các bạn nuôi lớn mà nó chửi trong đầu các bạn cũng học cái bài nhẫn đó. Nhẫn để chi? Nhẫn độ thì các bạn học. Nhẫn mà độ con tôi thiên quá, nhẫn mà cứu con tôi thì tôi phải làm. Cho nên từ đây ngày hôm nay bị chửi, bị chửi rất nhiều, nhưng mà ngài phải làm. Ngài nhẫn để ngài độ con ngài, ngài nhẫn để con dẫn ngài, con ngài trở về cái điểm yêu thương vô cùng của ngài, để dành dụm cho nó.
Mấy nghìn năm nay tiên học lễ, hậu học văn, thế gian học hoài, nhưng mà không tiên. Còn chúng ta người tu vô vi, tập trung được luồng điển của chính mình, đạt tới quân bình, khai thông trí tuệ, chúng ta học lễ rất rõ ràng. Lễ là gì? Thể xác này có trật tự. Lễ đem lại trật tự, chứ lễ không có hỗn loạn. Chúng ta lập lại trật tự, tức là chúng ta người có biết giữ nghiêm luật, hiếu lễ rõ ràng trong chu trình tiến hóa. Chỉ có đơn giản thực hành như vậy, khai triển vô tự chân kinh, không có chữ nghĩa gì, nhưng mà thần kinh nếu học được phát triển kêu là vô tự chân kinh. Hiểu được, hành được mới thật sự là văn minh, tiến hóa trong trật tự.
Tôi xin ra chút xíu. Chị đã đọc kinh bao nhiêu năm và chính lỗ tai đã đe của chị đã nghe những lời chị đọc chưa?
Dạ thưa thầy, nghe chị thì đọc. Cái miệng có đọc kinh nhưng mà cái tâm con có đặt.
Thành ra nó đi trật chiều rồi đó ha. Một cái là trật rồi đó. Bởi vì đọc kinh là lấy quán làm ăn. Tiền kiếp mình làm sai lầm, kiếp này tất cả đều là cái quán trước mặt chúng ta. Chúng ta không biết quán làm ăn làm sao hiểu đạo làm người. Không nghĩ chúng ta là con quỷ sao? Phải hiểu chỗ này. Đừng có sắp sạch những món ăn ác độc mà khi người chồng về dọn ra cho họ ăn là bản chất sân si. Mời người chồng ăn những chén cơm đó, không bao giờ nó ăn lọt. Người chồng bước về nhà cũng như bước vào cửa thiền, mà mình đối đãi bằng những sự sân si tràn đầy một mâm làm sao nó nuốt xuống. Cho nên hãy lấy quan làm ăn. Đây là một cơ hội kiếp chót cuối cùng mang thể xác con người và được có sự kích động tối cực để thức tâm trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu mới là thực hiện được nhân đạo tại thế trước đã. Còn nếu không thì kỳ tới phải học nặng hơn. Kỳ này chúng ta luận xét kỳ trước đã làm ra nhiều điều, kỳ này mới được tận độ. Bao nhiêu sự kích động dồn dập vô trong một con người đàn bà. Tại sao một người đàn bà yếu ớt mà được lãnh những sự dồn dập tám đứa con với bao nhiêu sự bất mãn tràn đầy? Đó là cuốn kinh vô tự đã về với chị, mà chị không quý nó, không bao giờ chị thành đạt. Nhận lấy nó đi và thực hiện pháp lý âm thầm. Pháp lý có co lưỡi căng răng kề răng câm cái mồm lại, sửa cái tâm mà tận độ chồng con, rồi mới tận độ xã hội chúng sanh.
Con á, không cầu nó cũng có con, mà người cầu quỳ lại hoài cũng không có con. Cho nên cái duyên nghiệp tái hộ. Cho nên con người ở bên này người ta nói, cái kia người ta nói cũng vậy, là từ mọi trạng thái mà hình thành. Thì mình phải trở về với mọi trạng thái, thì mới đặt pháp. Thì mọi chi tiết con lấy chồng là con đi học chi tiết thôi. Học cái định tay. Giận hờn thế nào, nghiệp duyên thế nào, từ đó học. Học kinh vô tự. Rồi tự trở về với mọi trạng thái thanh nhẹ là an sanh. Cũng vậy đó thôi. Nhưng mà tâm này nó phải thực hành để đạt được. Thực hành để đạt được. Cho nên con có ghê mà con nghe cái lý thuyết không, con không chèo cái ghê, con đâu thấy cái sức mạnh của cái ghê. Xác này là cái ghê. Nhưng mà mình thực hành là mình đi chèo ghê.
Nhưng mà theo thầy thì dù như mình vấn đề mình lập gia đình chồng con hay là cái cải đó nó có những quỷ nên có ý đặt hết.
Đó là kinh vô tử, eternal chứ. Làm sao mà có thành con được? Ông Tám không để thành con đâu có để được. Thì ông ta không có thiếu nợ đó, con là thiếu nợ, đừng lên cả nợ đó. Cũng phải làm hết mong, nó dành dụng, nó xe với đủ diễn hết, nó làm từ chi tiết.
Nhưng mà tôi thấy bây giờ đó, thì bây giờ á, vậy thì tiền của khoa học nó có, một cái không đâu nó có, không nữa, có gì mà có.
Đâu có được. Đâu có được. Con không muốn có con là con phải gặp phải lĩnh đía. Không. Phá lục trời là con phải điên, có nhiều người uống thuốc, người thai thiết rồi điên con nhớ. Phá lục trời, có lục trời, con biết có cha lục trời thì có lục cái xác con là lục trời. Mà con phá lục trời là con phải điên. Hiểu chưa? Học từ chi tiết một mà.
Vậy là hồi xưa đó con cứ hay thắc mắc. Con nói rằng là, có nhiều khi con nói rằng là cái đúng creator đó không có công bình. Tại sao sinh ra những người ở Việt Nam như thế nào mà không đầy đủ? Tại sao có những người như Việt Nam mà khi nào con cũng nhìn có được suy nghĩ không? Tại sao đất nước những người mà sinh ra ở Việt Nam bao giờ mà được mà thì dù giống như là mà hạnh phúc thì để chỉ nhiều vấn qua rồi nhiều vấn giải thích cho con lại nhiều vấn nói rất là giống. Tại hồi xưa đó, theo con nghĩ thì con gọi cái người trong cái đạo mà con theo đó thì họ nói rằng đó thì dù như vì trường học vì cuộc đời là một cái trường học. Những người mà học đặc biệt như trong nghiệp thì khó khăn, thì dù giống như những người ở Việt Nam mình để mà họ tu đạo đó thì họ sẽ có hơn những người Canada, ở những người Canada mình đó, để dễ dàng hơn. Nhưng mà đều không thể có cái giải thích đó, có đều không đúng. thì khi con hỏi nhiều vấn, nhiều vấn nói con, nhiều vấn giải thích con thì con phải nhiều vấn giải thích đúng hơn, nhiều vấn giải thích nhiều vấn ở trong đầu hay nhiều vấn giải thích con phải đúng hơn chỉ như vậy con mới tới. Tuy nhiên Dương nói rằng á là tại vì cái vị người ở Canada này đó có thể là được lực lượng đó mình đã đi được một đoạn đường rồi. Thành bây giờ đó cũng đấy đó người ta tạo cho mình cái cơ hội dễ dàng hơn để cho mình tu để mình hơn. Còn tại vì rõ ràng thì dù giống như nếu con ở đây vậy là con ở Việt Nam con chắc chắn là ở đây thì con dễ hơn là vì ở đây con có tự do muốn nói gì thì nói điều kiện cũng có thể có vẻ là giống như dễ dàng hơn để mà tu hành thì sẽ có vẻ là dễ hơn. Tại vì ở Việt Nam con muốn làm gì làm đôi nhưng mà con không nói là điều rất là dễ dàng. Tại vì ví dụ như khi con làm công việc con mà nói đó thì con làm công việc thì con dễ tu hơn khi mà nói hộ nghèo cũng vẫn được con cái hay nói được thế. Thì do chung thì mình còn muốn tối nữa cũng rất là khó. Tại vì mình phải nói là việc hiện tại mình phải lo cho con mình ăn uống. Tuy nhiên là mình thì con có thể là dùng đến nhiều giải thích cộng cho con phải đúng hơn. Cho tại vì là có thể đi tấm tiền kiếm mình đã có cái gì đó mình phải tu hành rồi hay là có cái gì đó. Thì cái kiếm này đó có thể mình được tới Canada đời sống dễ dàng hơn, tu thì cái người dễ dàng hơn con. Nhưng mà khi nào con cũng cũng đi đâu có gọi con mới là người từng để vững mạnh, để từng để thương mọi người với nhau. Thì tại sao có nhiều cái sở ở trên thế giới này họ đau khổ, trong khi có người thì là quá là áo bông đắp quá sức là đầy đủ để có người. Có nhiều khi con thì cảm rất khó hiểu.
Con chưa hiểu được cái lực nhân quả, chưa có hiểu được lực nhân quả thì người ta nó đi làm cái biết lực nhân quả. Con vay là phải trả, con hiểu cái đó không? Bây giờ những người Canadian ở đây quần áo đầy đủ như trước khi họ khai phá, khổ lắm, trong khổ mới đạt, chỉ có được một phần vậy thôi. Nhưng mà họ lúc trong vật chất, nghĩ lại trong vật chất họ tưởng là trước. Mà người ở Việt Nam còn khổ thiệt khổ, họ cũng không còn là gì đó. Cái tánh tình ác của ngày nay tôi mới gặp. Và tôi nghĩ chỉ có trọng tốt thôi thì lúc đó tôi mới có cầu thức tâm. Thì hai chỗ thức tâm ngang nhau. Well, người Canadian ở đây mà biết thức tâm và phải cứu thức tâm, phải thấy cái khổ trong lúc tới tháng 3 mảnh đất này. Ngày nay mới có hội tụ rồi mới tiếp tục xây dựng để hướng lợi cho chúng ta mà tốt. Chúng ta cần tâm tương đồng với những người Việt Nam đau khổ cho biết một người hơn. Thì đâu có cái gì đâu. Người đã ở trên trời người ta dòng suốt, thằng nào cũng ăn miêu chuyển đó thôi. Hả? Ăn ngủ nghĩa thức tâm gì có hẳn gì đâu. Tất cả có bao nhiêu đó. Những người ở Việt Nam nghe kêu bắt ông tăng cân men, không có bằng lòng, ta chấp nhận. Rồi đi lướt về đâu. Thở ra thở vô thì thấy tâm mình. Thế là mình làm bậy quá, hồi trước mình làm ba nghiệp dân. Bây giờ mình biết cách này. Hồi trước mình nhà giàu mình nên dân. Bây giờ mình chấp nhận hòa đồng với nhà này.
Chứ không
thấy
cái
hồi
trước
nữa.
Nhưng là
cùng
cuộc đời này, cái hồi trước là cũng như là kỳ.
Chơi chiếc trước đó. Hay là hồi trước. Hả? Lúc mình ra đời mình không biết, mình kỳ thị. Chơi người này khé người kia. Bây giờ mình phải mở cái thức hòa đập với tất cả mọi người. Mà nó không cho mình nghèo thiếu là ta xích máy chân với thằng kia. Nghèo thiếu với chân với thằng bố bánh xe. Như là nam giới chuyện nó chứ còn mình giàu đi xe hơi đâu. Coi cái thằng bố xe nghĩa lý gì. Mình nghèo mình cũng có cái thức hòa đập. Rồi đằng này nó có đầy đủ điều kiện. À, ăn mặc như nhau. Nó vui nó cũng học cái hòa đập mặt hơn. Chứ không học cái gì hơn hết.
Nhưng mà cứ thành
những
gì mình tu
ở cái
này sau mình
đi đâu? Trong này mình cứ trở về căn bản thanh tịnh, lãnh vực thanh tịnh, tịnh là xứ sở của tâm hồn mình. Con lui về thanh tịnh là con phải buông bỏ tất cả chuyện đời. Mình chấp, cho nên buông bỏ tất cả chuyện đời mới chấp thì con phải học như cái ngày này có chồng, có con. Chuyện không đâu vào đâu nữa, đập nó mắt con. Chứ không phải để con yên đâu. Con tưởng nó là mẹ là yên á, không yên đâu. Chút nữa nó té nghe nó cày chứ chứ là con cũng mệt á. Trong mày yên đâu. Yên không đâu còn đâu, đập cho nó hấp thôi. Hấp từ, còn đó là từ chia sát, từ
quang của con thể hiện ra. Con tu thì tập trung cái tia sáng từ quang, thì lúc đó con mới mở cái thức hòa đồng. Con thấy chuyện đó không có quan trọng, con cứu được. Thấy không? Còn nếu mà không, con không tu, con không còn sa mê thì từ quang của con đó, thì con thấy thì khó khăn quá. Rồi khi kéo người này, kéo người kia tới giúp mình, mình không có khả năng. Con mà trở về với khả năng thanh tịnh thì con giải quyết nhiều việc trong hết một việc.
Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Phải không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực. Tôi rất cảm ơn họ. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người đó là thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy rồi mình đâu có gì. Có hờn giận đâu. Mà hờn giận chừng nào là bệnh căn xê. Là trạc quốc khí tạo bệnh căn xê. Thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có cặp con, ai có chữ con thấy đó là sư của con. Sư thiệt. Chứ không phải sư hổ mang đâu. Chỉ tích xói trong cuộc tim thôi mà. À, nó xói trong tim con đó. Là sự thiệt của con. Thì con làm sao con giải quyết. Để con cảm ơn ân sư rồi nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư rồi cứ xói hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh. Bài học trực tiếp. Không có gián tiếp. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Mình học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Thì mình phải chấp nhận để tiên cảm ơn ngài vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình không có bị đau. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Đừng có than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Nếu muốn tu tâm như thầy đã giảng thì chúng con phải làm thế nào? Thì mỗi ngày chúng con đều phải đi làm 8 tiếng. Và về đến nhà phải làm công việc nhà đến khuya mới đi ngủ. Kính chào thầy.
Chúng ta đi làm việc rồi đừng nghĩ chúng ta làm việc kiếm tiền. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ, học hỏi để tiến hóa. Thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và chúng cái phương pháp mà tu của vô vi ấy, là phải có phương pháp đời đạo sống tu. Sau khi làm việc về chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thì qua bao nhiêu cơn khổ cực mới tiến hóa được. Thì chúng ta hướng về đó mà đấy, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chiếu từ bi của bề trên và tâm chúng ta thành kính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi co lưỡi răng cái răng niệm Phật thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đang lưu thông tốt và trong cái sự thanh tịnh đó nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy, càng niệm càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi, các bạn không cần phải học nhiều. Sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào bạn cũng có thể giải thích được. Mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, quyền vi rõ rệt, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tim bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn là ở trung tim bộ đạo, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc trong cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tần số đó, nó mới minh giải được mọi sự việc và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và bằng lòng tu học để tiến qua hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tối nữa, chỉ vui hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Dũng trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời.
Mà con thấy kinh vô tự cứ ra đều đều, ra đều 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 đều.
Kinh vô tự sao? Nó là sao?
Tại mỗi khi con làm thì đã có chuyện ra, thì con biết là cái đó là kinh vô tự thôi.
Kinh vô tự.
Chuyện đó cho hoàn tất thì cái chuyện khác nó lại xảy ra, nó cảm cái chuyện đó.
Bởi vì con động mà. Âm nhạc thì nó cũng đổi chiều hoài hoài, con nghe âm nhạc rồi con thấy là âm nhạc cũng đổi chiều, mà con nhảy vô động thì động nó cũng đổi chiều. Mà con ở trong tỉnh làm sao mà có động được? Ở trong tỉnh con mới thật sự giải quyết. Và con nhìn thấy kinh vô tự là trong thanh tịnh chân kinh.
Thầy dạy cho con cái người tỉnh thật là sâu xa, thật là đúng nghĩa, cái con không có đi xa nữa.
Thật là chúng nghĩa là con cứ niệm Phật cho luồng điển con tròn mới được thanh tịnh. Bị luồng điển con méo là nó phải động, chuyện gì con cũng muốn xen vô hết. Chuyện của khối óc để khối óc người ta làm, mình xem cái chuyện khối óc của người ta là mình là người động mà người ác nữa chứ không phải người thiện. Con không có thiện làm sao con nhịn nhục được? Con thiện con tiến lên cao con mới nhịn nhục được. Con xem cái chuyện người ta là con người ác rồi. Con có mình cũng chuyện người ta, mình xem cái chuyện của người ta, tiện tình tứ của người ta mình xem vô là mình xem chỗ động rồi.
Cứ như thầy dạy con, con nghe thầy để con được càng ngày càng tiến hơn, càng tốt hơn. Bây giờ con thấy cái đó mà con không dạy lại thì nếu con dạy thì con là ác, mà con không dạy.
Con không có trình độ, con không có trình độ là con phá người ta chứ con có làm nào con dạy đâu. Khi con dạy là con phải nâng cao trình độ của đối phương, nâng cao giá trị thanh tịnh của đối phương là con dạy người ta.
Thầy con làm sao để nâng cao trình độ?
Thì con phải tu. Con phải tu. Con hỏi ngày hôm nay tại sao thầy kêu con, khuyến khích con nâng cao trình độ thanh tịnh? Là thầy nhờ tu thầy mới hiểu được cái này. Thì con phải tu.
Con phải nhắm mắt tu thôi.
Con phải là tu thôi. Con để cho tụi con nó lo con.
Con có làm nhưng mà con thấy là con làm không đủ hay sao?
Con để cho con lo, con đi lo chuyện của con của con nó khác. Con gỡ nó đi học cái trường khác, nó lo cái cách khác. Nhưng mà nó lo chu đáo hơn con lo.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy.
Con mà rầy rà thét rồi con thấy con sai bét hết, không có trúng gì hết á.
Dạ, thưa thầy, con không có rầy. Chịu con mà con thấy. Con thấy con càng chịu nó càng bể lớn ra.
Đâu có bể. Con chịu trong từ mẫu. Mẹ rất thương con, mẹ quý con đã học rất nhiều. Con đem lại một niềm hạnh phúc và an lạc cho mẹ. Mẹ thấy con đang phát triển, mẹ mừng. Con ráng con làm thì làm tốt hơn nè, đúng hơn, trật tự hơn. Vậy thôi. Chứ không phải là khi không chửi mày làm bậy rồi mày coi chừng tao, cái đó là hư à. Không coi chừng gì hết.
Con thì cũng chuyện này thì con hơi thả lại chút. Mà con nhiều khi con cũng có những bạn nào thân của con thì tụi con cũng tu hành, tụi con cũng thao đổi. Con thấy nhà nhà đều xảy ra những chuyện cứ là quậy tụi con như vậy là
không phải là cái tâm con, để chứng minh cái tâm con thanh tịnh chưa. Cái tâm chưa thanh tịnh thì gặp nhau chỉ là bàn bạc chuyển động không à. Tâm thanh tịnh là xây dựng bước tiến của phần hồn. Con Phật chưa đủ. Nếu trong chùa, trong chỗ này mà mỗi người niệm Phật không đủ, nói chuyện nó cũng lung lung tung xèn. Mỗi người một ý, mà nó niệm Phật đều rồi, không có chuyện gì phải bàn bạc. Sửa tâm để tiến, sửa tâm để cộng hưởng sự hòa bình và hạnh phúc cho chung. Thì con sửa tâm, con sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình. Người mẹ hiền mẫu phải tận hiền, mà thương phải thật thương. Con không không chưa đạt được, con cứ hát cái bài ô hê càng ngày là con cũng làm, cũng có hiểu được nhiều. Hát lây tới chồng con, nó hát ô hê thế là gia đình yên, không có gì hết.
Chúng ta là người tu mong đạt những suy gì, mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải hành. Nếu tu không hành thì mang danh tu chứ tu, rồi tương lai phần hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục. Lấy ai mà thở than, lấy ai mà tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có thì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên thế giới, và các bạn đều có vị trí đóng góp với càn khôn vũ trụ về chấn động thanh quan của mọi tâm linh được có. Trên này ngày hôm nay chúng ta tương ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quan sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn, để chúng ta tìm hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phác của chính mình, và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách dễ dàng. Cho nên người ta mới tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăn la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con, xã hội, đất nước, nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, phương pháp ý thức rõ vô vi là gì. Vô là không, vi cũng là nhỏ, nó trong cái không không mà nó có, đó là chứ bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ trực tiếp, và có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta, sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nọ, tiến qua tới trình độ này tới trình độ nọ. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến qua tới vô cùng. Mà nhận thức là chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường nào. Ở đâu cũng là sanh hoạt vô cùng, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả cái càn khôn để mà sống. Và sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học quyền bí Phật pháp. cái khoa học bằng vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học quyền bí Phật pháp tâm nội thức nội tâm ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó ở đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ, định, huệ, nó phải đi từ giai đoạn một. Đó, cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ tiếng được, bây giờ tôi làm gì? Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? Tiên giới khác, tiên giới nó nhiều, nhiều giới đang chiếu cho mình. Rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ. Và dân thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ thức khác. Không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào, vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới kiến tánh. Trật chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết, không đi đến đâu hết. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Và nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì mà kẹt. Trung tim bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quang của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào. Đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm thanh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chóc, hóa hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chỉ chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu tới tham thiền nhẹ rồi, ta nỡ nào ngắt cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác, thương cả cọng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thực hiện được cái giới tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đẹp. Tôi thấy càng nhịn nhục, càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt, càng nhịn nhục tôi càng cởi mở, càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. hạt cát mà cũng là chân lý rồi. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta, người ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý rồi. Mà chúng ta chê hạt cát, dù cho nó đem cái trí thức, chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ, rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Mà chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi được vụ cụ, không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng ác, đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm ở tương lai, người mẹ mới nhịn nhục. Chứ không phải người mẹ ngu hơn con. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu, chửi mẹ. Đó là không hiểu mẹ con. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời Phật cũng như một người mẹ hiền. Không nên trách họ. Họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự biết thương nhau. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó và thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái vách tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xưng chân cha, khi không người kia xưng nhân mẹ, khi không có người xưng thượng đế, đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu, phải giữ cái đường lối khai triển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Rồi nghe một bạn đạo bị này kia nọ, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi những cái đó. Cái đó là phong ba bão táp của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên các bạn đã có cái pháp là quý rồi. Khứ trượt lưu thanh, giữ cái pháp của tôi. Cái từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt. Cho nên nó không còn ngu muội mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiến. Tại sao ta không giữ thanh định để tiến? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi lịch là không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm cái sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành, mới có sự cảm thức, mới có sự bình an, có sự khỏe mạnh, mới có những cái văn văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thức tự sửa, lắp lại sự quân bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội hưởng. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì chúng ta đâu có cơ hội hưởng. Quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an cho mọi người. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là chánh, đường trở về với chính mình là con đường chánh, mà đường hướng về họ là con đường hà. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi phải sang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cho đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh. Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp, không sợ bất cứ những chuyện gì xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn, không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, tất cả những một cử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, thì các bạn sung sướng vô cùng, có gì đâu khổ, có gì mấy chấp nữa.
Cho nên các bạn tu đây, các bạn thấy cái giá trị. Không phải là đi học sách nữa, tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này kia kia nọ, tự nó chuyển qua những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tự là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia. Ngay tới giờ phút này, những bậc đại giác còn phải học. Những bậc đại giác không học làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Thấy không? Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trược, học đủ thứ rồi, cái phần biển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học là chùi rửa sáng suốt, tươi tắn, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái Moni Châu đây mà không luyện làm sao nó sáng. Đó. Cho nên các bạn ai cũng có học sòn. Mà học sòn đó là học sòn trường sanh bất tử. Tu để cho nó xuất phát. Rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh. Các bạn mới độ mình rồi nhiên hộ mới độ thiên hạ được. Đó. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải độ tiếng.
Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong. Nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong. Mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó. Từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ. Cái thức mình sâu hơn chứ. Sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn. Đau khổ hơn. Mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy.
Cho nên tất cả ở thế gian học văn sĩ cao cách mấy cũng học có một chữ mà thôi. Nếu biết tự. À, tự là biết chơi với người ta. Lớn tuổi mình cũng hòa học. Người ta được là mình đọc cái cuốn kinh vô tự. Cuộc đời của bà này bất. Từ nhỏ tới lớn mà bà chịu nói cho mình nghe là mình học biết bao nhiêu giai đoạn trong gai của bà. Và bà vẫn bình thản vượt qua bằng một cách có kỹ thuật, có sáng suốt. Mình chịu lắng tai nghe đi là mình đã đọc được cuốn kinh vô tự rồi. Rồi anh kia cuộc đời anh lôi thôi, anh nói hết với mình nghe. Thì mình cũng nghĩ là đọc sách thôi. Chơi một người bạn mà hiểu hết, nó có cái hay không? Phải con cuốn kinh nó giáo dục mình không? Tại sao không học?
Tại sao chê nó nghèo, chê nó dốt, không chơi với nó, phải chơi. Thằng nào cũng chơi, thằng nào cũng là ông sư mình hết. Vậy mà trong đó nó cái vợ nó có cái hay. Mà nếu nó không có quân bình nó đâu có đi đứng được. Nó có cái luật quân bình nó mang sẵn trong cái tâm hồn nó mới đi đứng được. Vậy giờ mình tìm cái luật quân bình của nó nằm ở chỗ nào. Thì học được cái quân bình của người này rồi học cái quân bình của người khác thì mình là một người sáng suốt vô cùng. Mình tìm cái quân bình của người ta được rồi là mình tìm được cái quân bình của mình. Càng ngày càng bình thản. Việc gì cho nó quá, để cho nó quá. Có phải sáng suốt rồi. Ăn không hết. Trong bên đây tôi học giảng, học ngày, học đêm rồi tôi thi đậu bằng cấp rồi khục rồi làm được cái gì. Tôi phải giữ cái luật quân bình trước đó. Mà giữ con người và con người tôi phải học. Bữa nay tôi gặp bà cụ bà nói, một buổi tôi học được một câu thấm thía của tình mẹ thương con. Thế không? Tôi sống động trong tâm hồn của tôi. Rồi từ đó tôi sáng tác ra. Nhờ ai? Nhờ cái kia nó khiến gợi cho tôi. Tôi phải tiếp tục học. Tất cả đối diện với tôi là thượng đế. Đối diện với tôi là tình thế. Đối diện với tôi là xây dựng cho tôi tiến tới vô cùng. Không một người nào bỏ tôi. Cái nhà giàu như người nghèo, cái hung như người hiền đều đã đang xây dựng gia đình. Thì tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui vẻ, tôi thấy tôi càng phải chấp nhận vào lớp học thêm hơn. Càng học tôi càng sáng suốt, càng học tôi càng thông minh. Chứ phải ôm cuốn sách nó thông minh, hồi nãy giờ viết bao nhiêu cuốn sách rồi, tôi nói nhiều chuyện nó viết bao nhiêu cuốn sách. Cái chữ là ghi cái dấu thôi, còn cái thực hành là cái tâm. Đó là kinh vô tự. Mỗi người phải trải qua, phải bước qua, phải học, phải tiến. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, bắt buộc phải tiến. Thấy rõ không? Chứ đừng nói tôi già, tôi tu muộn, tôi tu rồi. Vì tôi tiếp tục tu nữa, tôi trở về với sự quân bình tôi thấy sáng suốt. Tôi xây cái ngôi chùa trong tâm. Thấy không? Tôi tìm ông Phật đó. Tôi tìm Chúa trong tâm. Tôi đâu đi đâu ngoài đường tìm ra tâm được. Tôi tìm được sự quân bình thì thấy ai cũng mến tôi hết. Tôi là một kho tàng vô tận cho nhân loại và nhân loại là một kho tàng vô tận cho tôi. Để đâu tôi cũng sống. Tôi không đi chỗ bí nữa và tôi đi luôn luôn đi tới chỗ khai thông. Một chữ nhẫn đủ rồi. Học có một chữ đáng ngại gạt mà không bạn biết. Tất cả nhân loại xuống thế gian học có chữ nhẫn thôi. Những người vượt biên bước xuống ghe hoàn toàn phú cho trời, chỉ học có chữ nhẫn, chờ ngày tới bờ bên kia mà. Phải học có chữ nhẫn không? Không có học cái gì hơn như chữ nhẫn hết thôi. Chờ 10 ngày 10 đêm, nhịn đói cũng chờ, không nước uống cũng chờ, hy vọng tới bờ bên kia. Vậy cho trong cuộc hành hương phần hồn của mình đang chờ cái gì đấy? Hán nhẫn. Để chờ tới bên giác. Thấy chưa? Để chờ tới bên giác là giải nghiệp. Thấy không? Mình đang cư ngụ ở trong cái tiểu thiên địa này là trường, cái trường đại học của Thượng Đệ. Còn đi đâu tìm trường nữa? Không hay. Mà vô trong trường mà khùng lên thì học không được. Mà vô trong trường quân bình rồi thì thấy ai cũng là thầy mình làm náo màu. Thằng cấp nhỏ cũng chơi mà thằng cấp lớn cũng chơi là học nhiều lắm.
Thầy con xin hỏi. Con nghe nhiều phương lăng thầy nói chuyện thì thầy nói là thầy dùng được cái pháp này, thầy truyền lại. Thưa thầy, cái kiến luận đó của thầy dùng nó có ý nghĩa gì ngoài?
Bây giờ tất cả các bạn tôi thấy hành động của tôi tu cái pháp này, rồi các bạn thấy, rồi cũng như các bạn lượm được cái pháp. Thấy không? Mình lượm được cái pháp đó. Chứ mình đâu có đi xin. Tự nhiên mình tới mình nghe, mình thức tâm. Tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành nên tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi. Tu suốt kiếp là vinh quang. Ông Tư cũng nói rõ ràng là lượm pháp, chứ ông đâu có nói ai cho ông pháp đâu. Ông lượm được là cái ấp ông hiểu được cái này là giá trị, là ông lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị là tôi lượm được. Mà lượm được là tôi phải hành. Mà tôi lượm được mà tôi không hành là không có giá trị. Thấy không? Cho nên tôi nói mọi người đến đây nhận pháp để tu. Nhận được pháp rồi là phải hành thì mới thấy giá trị của nó. Rồi tự nhiên mở tâm mở trí, rồi lúc đó mình thấy là mình học kinh vô tự, trong tự nhiên mà mình hiểu. Chuyện ở đời nói không ai tin, tự nhiên mà hiểu. Nhiều người rồi, ở đây nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu nhiều cái lạ, nhiều cái cao siêu mà họ không, họ sợ, họ không dám nói cho họ hiểu nhiều lắm. Vì nó quân bình thì nó hiểu à. Mình khi mà mình chết mà mình đi ra, mình cái gì không hiểu là con ma nó nghĩ. Ở xã hội này mà cái gì mình cũng nông nắm nảy mà không thanh tịnh là ra là nhất định là có ngày cũng bị đó. Thấy không? Một bởi mình tu để cho thanh tịnh thì mình ra mình chỉ có học hỏi và mà người ta giúp đỡ mình. Mình lại hiểu thêm. Lợi cho nó có hại. Cho nên tôi thiền một hội thiền của tôi là một khóa học. Học từ cái vibration một, tiến hóa, trình diễn người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì. Được hiểu cả đó. Yên rồi tôi mới trở về. Một giờ thiền là vậy đó. Thành ra các bạn có cơ hội rất tốt để đọc cái mục B8 ở trong tự nhiên và siêu nhiên viết ra, chứ không phải đặt mà viết. Tự nhiên viết ra. Trong đó nó có tình trời, tình người rõ rệt. Đọc rồi người nó thông minh nè. Mà sau này mình tu mình cũng biết cho người kế tiếp. Cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được. Mình giải cho nó thông. Mà mới giúp đỡ người ta được. Cái gì vậy, dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà giải không được. Không hiểu nó tại sao.
Chơn kinh là gì? Chân kinh, chân kinh là sự thật. Sự thật mà mình không bao giờ nghĩ tới. Và không có bao giờ mình suy nghĩ câu đó, tự nhiên nó ra. Đó là chân kinh. Trong óc tự nhiên thiền rồi nó ra sáng suốt, không biết không kịp. Cái đó là chân kinh. Mà chính mình phải học chứ không phải người khác học thôi. Mình phải học. Người biết cũng phải học.
Những câu hỏi mà con chưa đạt tới, ví dụ thầy nói về cái kinh quẻ, kinh A Di Đà trong đó, thầy lúc mà thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà thì nó đã nói đến cái quẻ, nhưng mà giờ nếu con đặt câu hỏi về cái đó không biết có hữu ích gì coi con không?
Cứ việc hỏi tại sao kêu bằng quẻ.
Dạ.
Cái điển nó mới thành tựu một cái quẻ. Thấy không? Cho nên kinh A Di Đà nó toàn là điển. Nhưng mà lật ra cái trang đó nè, đường giáo dục mình thấy sự sai lầm không? Còn hôm tu không có đạo, hay bây giờ nghĩ sai, nó không nói nữa. Nhưng mà người có điển mới cảm thấy cái quẻ đó. Mình nắm cái quẻ đó mình đi tới, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lật ra nó mới thấy, cái quẻ là gì? Sự quan chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quan chiếu tới tâm hồn chúng ta. Cho nên quay cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí vô cùng của chúng ta. Và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc hay dấu chấm này. Cái dấu lưu tại thế mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc Kinh A Di Đà, ta thấy chị trẻ quá. Đừng nói mình thì trẻ. Và đừng dày mình. Sự sáng suốt đừng dày. Phước đức biết các bạn. Một cái quẻ là đem lại cái phước của chúng sanh. Cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đúng. Kêu bằng cái quẻ. Con hiểu không?
Nhưng mà một cái quẻ như là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau. Như là cái kinh nó luôn luôn sống động. Như là
sống động.
Yeah.
Tùy theo trình độ của người hỏi.
Yeah.
Mà người có điển giải thích rất rõ ràng.
Yeah.
Anh muốn như vậy. Nhưng bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy.
Yeah.
Anh chán cho đó. Trong đó cũng có nói. Yeah. Chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi, con hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không? Hay
có
là...
giúp chứ.
Yeah.
Bởi vì con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho con là sự sai lầm. Mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần đang hữu ích và đang học. Và đang nghe cái sự giải thích này nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu. Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài. Đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta nghe.
tim gan tỳ bộ phế thận mỗi vị mỗi mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 vị, đồng nghe, đồng học, đồng tiếng. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này hết.
Thì nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh nếu áp của mình kẹt, mà cứ ôm kinh này đập, kinh kia đập, làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta, có kinh nó mới có kệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kệ. Kệ là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự, cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thích được, đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong nội thức, đó là kệ. Người nào đây làm được mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có, còn cứ chạy qua lĩnh vực của người khác, dẫm chân chỗ này, dẫm chân chỗ này chút, dẫm chân chỗ kia chút, học chỗ này mới, chỗ kia mới, rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu không hiểu. Ngu chứ đến nỗi làm tới ông này ông nọ cũng không biết được mình là cái gì, bơ vơ, lấy gì kiểm chứng rất rõ ràng. Vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó hồi trước ông làm gì dữ lắm, mà rốt cuộc có biết cái gì đâu, không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến và hiểu được tự mình có quyền khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình, chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy lệnh ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian, mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được, là chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi, đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác, phải hành. Hành là phải đủ đủ cái thông nghiệp bệnh hoạn, phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái óc tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng, ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Chính mình là một y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh, tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chấp vô sứ họ, kiểm soát rất kỹ, sứ đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu anh đó, gặp đâu bà đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là của tu. Cái xác này là cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là chất gì khi mình đào hòa, điều hòa làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực hợp hòa hợp với cả khổ vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực hợp, chúng ta niệm Phật, cái sự thanh nhẹ trong nội tâm, khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực hợp quân bình, có sức ngôn bộ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp.
À, thưa thầy, câu hỏi chốt này, thưa thầy, ở pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả gì, thì đời sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thì nói rằng tôi thiền định ngoài tôi cũng đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó, tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không mà chuyện tôi không lo, làm sao tôi định? Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định? Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái thành của chúng ta, là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành.
Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục. Đó, mà đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó lắm nãy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì cả, mà ôm cái này, ôm cái tánh trường, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nó, ông Phật tới độ con nó, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, tôi làm tham dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Là giao cho chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi. Thì các bạn quy không rồi. Mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó không lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt giao thông thì bạn hít đi. Tôi xịt phân thì bạn bịt cái mũi đi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thôi tha đâu. Có phải cái vốn thôi tha đó. Mà cứ ôm cái thôi tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái cục thôi tha đó hoài thì làm mình đi được. Thì của thế gian cũng thôi tha chứ có làm gì được. Tranh chấp với chấp thôi tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục. Các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia căn, ông bà, cha mẹ, cứu nguyện các tổ của chính mình. Và tâm độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơ. Thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhanh được. Không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển không có chấp được hình chúng ta nữa. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt và điển thắt. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành. Nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điển của ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gắn dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta đã lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết. Cái ghi trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây tôi muốn làm gì làm. Để thử coi. Thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa. Sâu xa tội lỗi là hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để các bạn tâm hành động của các bạn bất chánh và để tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ thì tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn, tôi sợ gì. Voi tôi đánh con ngã. Trí tôi vô thường, nó đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đô dập cho trên màn ảnh thấy nó hay lắm. Nhưng mà cảm rồi nó cũng chịu à. Thấy không? Cái nghiệp thân nó mạnh lắm. cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được, dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu với thức tâm, chứ không có văn chương, không có thức tâm được. Tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không là để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm, nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Và thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thì nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.